This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill.
Chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật Pháp và Đời Sống, với tôi là Tom Hoàng, đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều để thông qua số điện thoại của phòng studio. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002, đó là số điện thoại của phòng studio ở Houston. Chương trình Luật Pháp và Đời Sống, chính giả của đài 900 AM, chính giả cũng có thể theo dõi qua internet, đó là website là daisaigon.com, hoặc nghe qua điện thoại, dùng điện thoại mình cũng như là cái radio, gọi vô số 641-552-5009, đó là số điện thoại của cái làn sóng mà khán giả có thể theo dõi qua điện thoại, hay là nếu có T-Mobile, số đó là 360-398-4219, 360-398-4219. Dĩ nhiên, nếu khán giả có thắc mắc muốn gọi thẳng vào phòng studio, trao đổi thẳng với Tom, mình sẽ cố gắng gọi ý kiến. 713-664-8002, 713-664-8002. 664-8002. Dạ, thưa mời thính giả như đầu tiên ạ.
Là tôi hả?
Dạ, thưa mời bà.
Tôi có câu hỏi như thế này. Tôi nghe người ta nói là Việt Kiều về Việt Nam mà có con rơi mà không có trách nhiệm á, thì sẽ bị mẹ đứa bé có con rơi á, nó sẽ mướn luật sư bên Mỹ, sẽ kiện vườn bên Mỹ là kiện ra tòa để cái người Việt Kiều đó phải có trách nhiệm với đứa bé, có đúng không? Nếu đúng á, thì cái người mà họ có gia đình, có vợ con bên Mỹ thì tòa xử làm sao? Còn người chưa có gia đình, chưa có vợ con thì tòa xử làm sao? Cho biết, để hiểu biết thêm.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn bà. Trước hết đó là tòa chỉ xử theo luật thôi, chứ về người nào đúng người sai hay là đạo đức thì tòa không can thiệp vô như vậy. Bởi vậy lý do Thâm nói như vậy là tòa không có xử là tại sao ông có vợ rồi còn có con với người đàn bà khác. Tòa không, chỉ trừ nếu người vợ ly dị thì tòa mới xử là lỗi của ai thôi. Còn ngoài ra tòa xử về đứa con ở Việt Nam thì tòa chỉ xử về có trả child support cho đứa con ở Việt Nam không. Đó. Thì theo lý thuyết thì khi mà sinh ra con, khi mà có con với một người nào không cần biết ở đâu hết thì trách nhiệm mình là phải nuôi con. Ok. Nhưng về procedure, tức là về cách làm việc ở đây đó, là cái câu hỏi đầu tiên đó là tòa sẽ nói là chúng tôi có thẩm quyền để xử về đứa nhỏ này không? Đứa nhỏ này đang ở đâu? Nếu đứa nhỏ này ở trong nước Mỹ thì cái tiểu bang nào mà đứa nhỏ này ở đang sống đó thì tiểu bang nó phải nộp, phải mở hồ sơ ở bên đó, xong rồi gửi qua bên đây, rồi bắt người ba, người cha của đứa nhỏ đó phải cung cấp tiền. Đó. Thì bây giờ cái câu hỏi của tòa đó là chúng tôi có thẩm quyền để xử, cái là jurisdiction để xử về đứa nhỏ này không? Nếu mà đứa nhỏ này không ở nước Mỹ thì chúng tôi không có thẩm quyền gì hết, chúng tôi không làm gì được hết. Đó. Thì theo lý thuyết thì phải cung cấp tiền cho con, nhưng nếu đứa con không ở đây thì tòa không làm gì được hết. Ok. Nhưng nếu mà một ngày nào đó người mẹ và đứa con đó đi qua Mỹ này thì có thể nộp đơn xin đòi tiền child support. Còn nếu ở Việt Nam thì rất là khó. Đó, người đó, đứa nhỏ đó phải có mặt ở Mỹ này để tòa có thẩm quyền xử thì tòa mới xử, và tòa sẽ xử là ông đó phải cung cấp tiền cho đứa nhỏ. Ok. 713-664-8002, 713-664-8002 đó là số điện thoại của phòng studio. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vô phòng studio ở Đại sứ quán 900 ở Houston, 713-664-8002. Nếu mà người mẹ của đứa con, trở lại câu hỏi này đó, người mẹ của đứa con đó có mặt ở Mỹ này, đứa nhỏ đó phải sống ở đây, qua đây nộp giấy tờ xin tiền child support, thì người cha đó phải cung cấp tiền child support sau khi test rõ ràng là đó là con của người đàn ông này. Ok, nào thí dụ đi, sau đây đó, làm giấy tờ xong xuôi rồi, rồi mẹ con dọn qua tiểu bang khác cũng tiếp tục child support, mẹ con dọn về Việt Nam hay chỗ khác, tiền child support vẫn tiếp tục. Tại vì khi mà tòa có thẩm quyền để xử về đứa nhỏ này rồi, thì tòa sẽ giữ luôn cái thẩm quyền đó để xét về những cái case dính líu với đứa nhỏ đó từ cái ngày mà tòa đã xử trở đi. Đó. Nhưng mà nếu đứa nhỏ nó không có vợ con ở Mỹ, thì tòa không có quyền để xử. Bởi vậy, đứa nhỏ nó phải có mặt ở đây, người mẹ phải nộp giấy tờ ở đây, thì mới bắt đầu cái case mà cho child support được. 713-664-8002, 713-664-8002. Và có một số khán giả có thắc mắc là khi mà tính cái tiền child support đó thì tính như thế nào? Thường thường nó là tòa sẽ bắt đầu từ 20% cái lợi tức của cái người mà không nuôi con. Cái người mà được đi thăm con đó, thì khi ly dị thì một trong hai người được nuôi con, phải không ạ? Bây giờ thí dụ đi, mình nói là người cha được nuôi con, thì người mẹ phải cung cấp tiền child support. Nếu người mẹ cung cấp tiền child support thì cái số đó như thế nào? Thì cái con số nó sẽ dựa vô cái tiền lợi tức của người mẹ. Thí dụ có những nhà thắc mắc là wow, ổng làm 200 ngàn một năm, ổng đâu cần tiền của tôi đâu, tôi làm có 25 ngàn thôi. Tòa không cần biết. Dù người cha nuôi con có rất nhiều tiền, người mẹ phải có trách nhiệm về tài chính. Thì nếu mà làm 25 ngàn một năm, thì một tháng cỡ 2 ngàn, phải không ạ? 2 ngàn mấy chục đồng. Thì 20% cho đứa con đầu tiên. Đó, thì là khoảng cỡ 400 đồng. Sau khi đó, nếu mà có 2, 3, 4 đứa con trong cái cặp ly dị này, hay là trong cái case child support này, thì bắt đầu đứa thứ nhì đó là cộng thêm 5%. Thì đứa thứ nhất là 20%, đứa thứ nhì nó tăng lên thành 25%, đứa thứ ba tăng lên thành 30%, tức là tổng cộng hai đứa là 25%, tổng cộng ba đứa là 30%, chứ không phải là 20% rồi đứa thứ nhì 25% là cộng vô thành 45%, không phải như vậy. Mỗi một đứa con sau đứa đầu tiên cộng vô đó là chỉ lên 5% thôi, mà cao nhất bây giờ mình nói mình có 10 đứa con đi, nó lên tới hơn 50% thì tòa cũng sẽ ngưng ngay chỗ 50%. Đó. Thì tại lý do là người chồng cũng phải cần sống. Đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà người mà không nuôi con đó, mà giữ người mà không có nuôi con thì trả cái tiền child support này mà có đứa con mới nữa với một người khác, tức là ông tiến tới ông lập gia đình với một người khác, thì cái tiền child support của ông được bớt xuống chấm 25%. Đó, thay vì là 20% thì thành ra 17.5%, là chấm 2.5%. Đó, được bớt đi, tại vì tòa sẽ tính vô là ông phải nuôi đứa con về sau với lại trong gia đình của ông. Nếu ông có nhiều đứa con khác thì tòa sẽ trừ bớt luôn. 713-664-8002. Giờ thôi mời tiếp nhận gì kế tiếp ạ.
Dạ chào luật sư, em tên là Hạnh. Em có câu hỏi là nếu sắp tới là nếu như mà là single mom á, mà sắp tới là sẽ sanh em bé thì có thể khai tên người cha ở trong cái giấy khai sanh không? Và nếu như mà mình khai tên người cha trong giấy khai sanh như vậy thì tòa có bắt người cha phải child support không? Nếu như mà người mẹ không muốn. Cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Cho thăm hỏi một câu trước khi chị cúp nha. Là trong cái thời gian mà nuôi đứa con này đó, chị có xin tiền chính phủ không?
Dạ không. chỉ xin cái Medicaid thôi.
Yeah. Ok. Tòa sẽ không can thiệp vô, chính phủ sẽ không can thiệp vô nếu mà chị không muốn, chỉ trừ nếu chị có xin tiền của chính phủ Medicaid. Đó. Thì Medicaid sẽ can thiệp vô là cái lý luận là như vậy. Người ba của đứa nhỏ này, người cha của đứa nhỏ này phải có trách nhiệm với nó, phải mua bảo hiểm cho nó và cung cấp tiền child support. Bây giờ chị không muốn, ở đó chuyện của chị. Nhưng chị đi xin tiền chính phủ thì chính phủ phải trả tiền health insurance Medicaid cho con, thì chính phủ sẽ thưa ổng và đòi cái số tiền đó lại. Nếu bây giờ chị cancel cái Medicaid đi thì chị nói ok, tôi không cần chính phủ giúp con vậy, một mình không, tôi không cần gì hết, tôi nuôi một mình tôi thôi cũng được. Thì khi mà họ liên lạc chị, họ hỏi là có muốn chúng tôi can thiệp vô để thưa ổng ra tòa để đòi child support không, thì chị cứ không nói gì hết hay là chị từ chối, chị trả lời thẳng nhỏ tôi không cần gì hết. Nhưng nếu mà chị có xin tiền chính phủ như là Medicaid thì họ sẽ tự động họ can thiệp vô để họ đòi cái số tiền của họ lại.
Nếu như mà mình giống như là mình ghi tên của người cha nhưng mà mình không có biết được cái địa chỉ của người cha hoặc là social của người cha như thế nào đó, mình chỉ biết cái tên thôi, thì như thế nào ạ?
Nếu mà chị chỉ biết vậy thôi thì họ, nếu thì thành ra hai vấn đề. Một á, nếu chị nói tôi chỉ biết vậy thôi, tôi quen không thời gian ngắn, tôi chỉ biết vậy thôi, thì tự động nếu họ muốn thì họ đi điều tra. Thứ nhì, vấn đề thứ nhì là nếu họ muốn press cái case này hay là chị muốn tìm ổng đó, thì họ sẽ muốn họ sẽ có những người điều tra đi ra tìm hiểu rõ ràng coi ổng là ở đâu, làm ở đâu, ổng là người như thế nào để họ thưa ổng ra tòa. Nhưng trước khi đó họ interview chị, tức là ổng cao mấy feet, ổng hồi đó lần cuối cùng chị gặp ổng là ở Houston hay là ở Fort Bend hay ở đâu, họ sẽ dùng những chi tiết đó đi điều tra để đòi lại số tiền. Nếu mà họ muốn, có nhiều cái case cái tiền nó không đáng nên họ cũng bỏ yên vậy thôi, cho tới nào chị tìm được thì chị đưa tin tức cho họ.
Cảm ơn nhiều ạ.
Ok, thank you chị. 713-664-8002 giờ thứ mời thứ nhảy như cái tiếp ạ. 713-664-8002. Nếu thứ nhà có thắc mắc mời gọi thẳng vào phòng studio. Mời thứ nhà trên đường dây kế tiếp ạ. Nếu thứ nhà gọi vô thì nhờ vặn nhỏ radio xuống để đỡ bị vang nha. Mời thứ nhà trên đường dây ạ.
Hello, em tên Lệ, xin chào anh Thơm ạ.
Dạ, xin chào chị.
Anh Thơm ơi, cho em hỏi, em Mary mà em ở nhà với ông xã em mà không có tên em chung với cái nhà của ổng luôn không? Mà em mua nhà riêng, em để một mình tên em, mà thí dụ như em trên cái chai và like tour địa chỉ mới đó, có ảnh hưởng gì của hai vợ chồng Mary với Thác rồi together không anh?
Hai người đang Mary bây giờ có hôn thú không chị?
Có anh.
Có hôn thú. Mà chị sẽ đổi bằng lái xe qua cái nhà mới.
Dạ đúng rồi. Tại em mới mua mới mà cho ông bà ở.
Dạ. Ok. Chị hỏi qua khía cạnh nào, tại vì cái này nhiều khía cạnh để mình trả lời lắm. Nếu mà chị hỏi là về sau này ổng đi vậy, chị ổng có thể đòi cái nhà này không?
Em không cần cái đó. Em chỉ biết là thí dụ em đổi cái địa chỉ và cái tên em qua driver license cho new cái hang quá, chỉ có ảnh hưởng có phạm luật là để mình vẫn còn Mary không, hay là mình vẫn khai thuế chung vẫn được, là Mary vẫn bình thường thôi?
Cái đó thì không có phạm luật gì hết chị. Có nhiều người là vợ chồng nhưng mà dùng địa chỉ khác nhau, có thể ổng đi làm ở xa hay là có hai ba căn nhà mỗi người dùng địa chỉ nhưng mà vẫn là vợ chồng thì không có vi phạm luật gì hết. Đó, thì không có cái luật, chính xác hơn là không có cái luật nào bắt buộc là hai vợ chồng là vợ chồng phải dùng chung địa chỉ, chị muốn dùng địa chỉ nào cũng được hết á.
Đó, tại vì ông chồng em ổng cứ sợ vậy, ổng nói rắc rối, cái đó là giống như ly dị rồi. Em nói đâu có make sense cái đó đâu. Ok, vậy em hiểu rồi. Dạ, thank you anh nhiều.
Dạ, không có, tại đây là nước tự do nên không có luật, nếu mà không có luật nào bắt buộc hai vợ chồng phải khai chung địa chỉ thì mình muốn làm gì mình làm. Đó. Nhưng mà nhìn qua nhiều khía cạnh khác, thí dụ đi, về sau này ảnh có ly dị, chị thì ông nói nào tôi bà đã đổi địa chỉ qua bên kia năm 2020 rồi, bây giờ 2028 là 8 năm nay tôi không sống chung với bà rồi, thì tôi không muốn chia tài sản, thí dụ gì đi. Hay là chị dùng cái địa chỉ trong cái bằng lái xe ở bên nhà của hai bác ở để chị dùng khai cái homestead nhưng mà chị không ở cái nhà đó, thì cái đó có thể vi phạm luật là chị không khai thật với lại chính phủ để xin cái homestead để được bớt thuế. Đó, nó có nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng mà tùy theo chị hỏi sao thì không trả lời vậy thôi. Dạ, cảm ơn chị. 713-6648-002. Thưa mời thính giả nghe kế tiếp ạ.
Cho tôi xin hỏi thêm một chút xíu nữa. Thường thường á, đóng tiền nuôi con mỗi đứa là 20%, hai đứa là 25%, rồi có tiền bảo hiểm sức khỏe là ai là người mua cho đứa bé?
Bảo hiểm sức khỏe đó là thường thường người nào đang đóng child support, người nào đang đóng cái tiền đó phải mua bảo hiểm cho cháu. Nếu mà hai vợ chồng không đủ khả năng mà xin Medicaid hay là mua bảo hiểm rất là rẻ, thì người nào mà đang trả tiền child support không có nuôi con á, người đó phải trả cái tiền đó lại, thí dụ 30-50 đồng cho cái người đang nuôi con và đang mua bảo hiểm. Tức là cái bảo hiểm nó cộng thêm vô cái tiền child support.
Ví dụ như nuôi một đứa con thì 20%, rồi mua thêm bảo hiểm sức khỏe, nó thành 30% cho một đứa, đúng không?
Nếu mà con số nó cao như vậy cũng có thể, dạ.
À, hỏi để mà biết luôn nha, là cái người mẹ giữ con á là không tốn gì cả, còn cái người cha đóng tiền nuôi con thì là tốn tiền nuôi con và tiền bảo hiểm sức khỏe cho con luôn, là hai thứ. Đúng
dạ không? Vâng, nói chỉ nói về tài chính không, đúng như vậy. Dạ.
Thì đó thì mình hỏi để mình biết mà là coi như có mấy đứa thì người cha cũng phải mua bảo hiểm hết mấy đứa, đúng không?
Đúng vậy.
Cảm ơn nhiều.
Ok, dạ cảm ơn bà. Nhưng mà khi mà mình nói, mình kết luận là người cha phải nuôi hết, thật ra đó người cái tiền mà 200-300-400-500 có thể cả ngàn đồng nuôi một đứa mỗi một tháng có thể cũng không đủ. Rồi sau này lớn đi học mua quần áo đồ, cái tiền đó tòa chỉ tính theo cái phần trăm của tiền lợi tức của người cha thôi, theo cái thí dụ bà nói đó là người mẹ đang nuôi con. Chứ nếu mà nói là mẹ không tốn gì hết thì cũng không chính xác, tại vì người mẹ phải lo lắng cho con ăn uống nè, trả tiền nhà nè, rồi phải nuôi nó mỗi ngày, còn người cha thì chỉ gửi cái check thôi, thì hai bên có công hay có của cũng đều đóng góp vô đó để nuôi đứa nhỏ. 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc về luật pháp mời gọi thẳng vô phòng studio. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ, thưa mời. Dạ, mời anh ạ.
Chú, tôi có hỏi vấn đề đi xíu. Ngoài đời chứ cũng như là mình sao mà tôi không hiểu là một người dân hay là gì đó, bên là Cộng Hòa, bên là Dân Chủ, cái đó là mình đi xin vô cái đảng hay là phải không phải luật sư? Cũng như ở Việt Nam mà mấy ông mà cán bộ mà vô đảng viên gì đó nó kết nạp, còn ở Mỹ này thì nếu mà tôi có nghe là cái người đó là bên Cộng Hòa, người đó bên Dân Chủ, làm sao mình vô cái đó được, thì luật sư giải thích dùm cái đó.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ạ. Ở đây nó có hai loại. Một đó là mình chỉ nghĩ mình là người của đảng Cộng Hòa. Cái đường lối suy nghĩ của mình, cái cách sống của mình hay những gì mình tin vô thì là theo đảng Cộng Hòa. Mình cũng có thể gọi mình như là đảng Cộng Hòa, nhưng mà không phải cần ghi danh hay vô hội hay gì hết. Đó. Có cái bước thứ nhì, nếu mình muốn ủng hộ đảng mà mình muốn ghi danh vô đó thì họ cũng welcome mình, liên lạc với lại đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ để mình ghi danh vô. Thì thường thường khi mình ghi danh vô đó nó cũng như một cái, nó đảng nhưng thật ra cũng là cái hội thôi. Thì khi mà họ cần tiền ủng hộ hay họ cần người giúp đó thì họ liên lạc mình trước, và những tin tức gì đó trong nội bộ họ cũng sẽ đưa cho mình luôn đó. Và cái cách thứ ba nữa là khi mà mình đi bầu cử, tức là khi mình vô đảng rồi mình có thể rút lui, mình không phải vô đảng là dính luôn, rồi khi ra là phải trả tiền hay gì, không, đừng có lo về chuyện đó. Còn cách thứ ba đó là khi mà mình đi bỏ phiếu trong cái primary đó, là bây giờ bên hai đảng, mỗi một đảng có 4-5 người đã ứng cử cho cái vị trí này, thì họ phải loại ra hết, phải không ạ? Thì mỗi một đảng sẽ có một cái buổi bầu cử riêng của họ trong cỡ tháng 2 cho tới tháng 3. Đó, thì đôi khi nó kéo dài tới tháng 5 luôn. Tại vì bầu cử cho liên bang là tháng 11. Thì trước khi đó hai đảng phải chọn ra người để đại diện cho đảng mình. Mà nếu mình có 4-5 người bên đây ứng cử, thì 4-5 người đó phải tranh cử với nhau cho tới khi nào một người thắng, rồi người đó mới ra ứng cử để tranh cử với lại bên một người của đảng bên kia. Thì khi mà mình bỏ phiếu trong cái primary đó, thì mình coi như mình là người bỏ phiếu trong cái đảng đó. Nhưng dĩ nhiên, sau khi đó mình nhảy qua đảng bên kia mình bỏ phiếu cũng được, tức là không có phải bắt buộc, không có ép gì hết đó. Yeah. Ok.
Thank you, sir.
Cảm ơn. Tại vì đừng có nghĩ là mình phải vô đảng mình mới được bỏ phiếu. thật ra nhiều người ta nói ồ tôi trong đảng Cộng Hòa, nhưng thật ra người ta chỉ suy nghĩ và sinh hoạt với những người trong đảng thôi, chứ họ không có một cái giấy tờ hay có một cái business card hay gì của đảng. Nhưng nếu mà họ muốn thì họ ghi danh cũng được, thì họ ghi danh vào đảng thì đóng tiền để ủng hộ cho họ. Dạ vâng, cảm ơn 713-664-8002. Thưa mời chính giả nghe kế tiếp ạ.
Hello, chào luật sư.
Dạ, thưa
chào. Tôi xin hỏi luật sư, như hai vợ chồng có quốc tịch rồi có con, mà bây giờ người chồng chết mà đi lên social đó, thì bây giờ ta làm giấy tờ, ta cho đứa con chính phủ nuôi đứa con cho tới 21 tuổi. Còn người vợ thì được cũng chính phủ tài trợ cho tới khi nào cứ ở vậy. Thì tôi hỏi luật sư, bộ gia đình những người mình ở đây là như vậy, hay là cái gia đình đó có làm việc gì hay làm sao mà được tài trợ vậy luật sư?
Dạ thưa, thường thường đó là cái Social Security là cái tiền mà mình đã đóng vô rồi. Tức là bây giờ nếu mình mới từ Việt Nam bước qua Mỹ này, phải không ạ? Mình làm có một năm thì không có nhiều tiền tại mình chưa đóng vô nhiều, thì gia đình mình có thể không hưởng được nhiều. Nhưng một người nào từ nhỏ tới lớn ở đây, thí dụ 18, 19 tuổi bắt đầu đi làm đóng thuế cho tới lúc 70 tuổi qua đời, vợ mình 60 tuổi vẫn còn sống, thì cái tiền mà của ông hay của bà, cái người mà qua đời đó mà đã đóng góp vô chính phủ rồi đó, lúc đó thì họ trả lại cho mình, thì họ mới giúp nuôi cho gia đình mình. Nhưng mà nó dựa vô cái con số mà hồi đó giờ mình đi làm để mình đóng vô cho chính phủ, cái tiền đó nó sẽ trả lại cho mình. Bởi vì nhiều thính giả nói là tôi đóng thuế quá nhiều mỗi năm, uổng quá. Và thứ cái đó là phần đông là đóng chung vô đó để về sau này mình gia đình mình được hưởng, hay mình cá nhân mình được hưởng khi mình về hưu.
Dạ, okay. Vậy tôi cảm ơn luật sư.
Dạ, thưa cảm ơn bà. Thì dựa vào con số mà đó giờ mình làm bao nhiêu đó. Dạ, dạ thưa mời thính giả nghe cái tiếp ạ.
Dạ, có phải tôi không ạ?
Dạ, thưa mời ạ.
Dạ, xin chào luật sư Tôm, tôi tên là Hùng á. Dạ, nhà tôi thì ở đường Bisonet đó. Yeah. Nhưng mà cái đường Bisonet ở từ Sai Nót chạy ra tới Hai là nó hai lên. Nhưng mà thường thường tôi thấy là những người giống như là sửa đường á, tức là những người mà sửa đường dây điện thoại thì người ta được quyền đóng một lên. Nhưng mà cuối tuần tôi thấy có một số người mở, người ta sửa cái hàng rào nhà của người ta đó, người ta cũng lấy đồ ra người ta chặn một lên. Thì ý tôi hỏi là mấy người mở đó làm vậy đó có hợp pháp hay không? Và nếu không hợp pháp thì tôi có quyền gọi cảnh sát hay không?
Dạ vâng, anh hỏi câu rất hay. Tom cũng thấy những chuyện đó xảy ra. Trước khi được đóng lên phải có giấy phép của thành phố. Phải có giấy phép của thành phố. Thì có nhiều người, thí dụ như anh hay Tom đi lái xe ngang thì mình bị kẹt xe cỡ 10 giây thôi, mình cũng chẳng có khe gì, nhưng mà có những người người ta sẽ gọi vô được. Bây giờ nếu cái câu hỏi của anh đó là bây giờ tôi gọi được không? Yes. Anh có quyền gọi thẳng với thành phố hay anh gọi cho cảnh sát. Anh nói là chỗ này người ta đang chặn traffic nên chúng tôi bị kẹt xe cuối tuần, làm ơn điều tra. Thì nếu mà anh cảnh sát tới đó sẽ hỏi mấy người đó, cho tôi coi giấy phép ông được chặn cái đường này không? Tại đường này đường công cộng, không có ai có quyền chặn để làm việc cá nhân. Mà như anh nói, làm về cái hàng rào thì có thể là việc cá nhân. Nhưng đôi khi, thí dụ trên đường Bel Air này, có một thời gian họ làm lại hết tất cả những hàng rào trên đường Bel Air từ chỗ Hồng Kông về xuống tới Derry Ashford. Nếu mà thành phố ra cái budget đó để làm lại cho đẹp cái khu này, thì trước khi những người mà contractor đó, dù những người đó là cá nhân, private đi, trước khi họ làm mà họ muốn chặn đó, là thành phố đã, họ đã lên nó xin giấy phép, là thành phố đã cho họ chặn rồi. Nên mình khó mà biết cho tới nào anh gọi cảnh sát, anh nói đây người ta đang chặn traffic, cảnh sát tới hỏi, thì người ta đưa ra hay không. Nếu không thì cảnh sát, một là cho giấy phạt, hai đó là bắt phải dẹp đi hết, chứ không được chặn nửa đường như vậy. Tại có hai lane mà họ chặn một lane rồi.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, cảm ơn anh. Cứ gọi cảnh sát, là những anh em cảnh sát sẽ điều tra chuyện đó. Thì trước khi chặn đường công cộng phải có giấy phép. Đó, trước khi đào những đồ ở ngoài đất công cộng phải có giấy phép và phải check trước. Chúng ta đào thì bị đụng vô dây điện, bị đụng vô ống ga hay ống nước. Nên ở đây nó rất gây ra những cái nguy hiểm cho những người xung quanh. Dạ thưa thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại với thính giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại. Thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều, chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là đài saigon.com, hoặc nghe qua điện thoại gọi vô để theo dõi chương trình bằng điện thoại của mình, số đó là 641-552-5009, hay là có T-Mobile Network 360-398 641-642-1519, một lần nữa 641-552-5009 hay là T-Mobile 360-398-4219. Nếu dạ có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng phòng studio ở Houston. Tôi là Tom Hoàng, Tom sẽ góp ý kiến. Số điện thoại đó là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington đang theo dõi chương trình cũng có thể gọi thẳng vào phòng studio một lần nữa, 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả dây kế tiếp ạ.
Chào luật sư Tân Hoàng.
Dạ, chào ông ạ.
Chú thức hỏi câu luật sư.
Dạ, chào chú.
Thí dụ chú phải cung cấp cho, như luật sư nói, từ 20-50% cho một trong những đứa con. Nhưng mà khi mà khai thuế đó, thì cái phần claim vô cho cái phần hết cái đó, không là hao hô đó. Thì ai được quyền khai thuế lên cho hai đứa con một chút.
Yeah.
Hai hoặc là ba đứa con một chút.
Yeah.
Tôi xin hết, tại vì thính giả họ lắng nghe cũng hơi nhiều đó. Mà cộng đồng của chúng ta cũng có nhiều cái trường hợp này. Mà đặc biệt là chỉ biết nhà luật sư chuyên môn về luật gia đình giải thích dục. Tôi xin cảm ơn và lắng nghe ý kiến của luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn chú Thức. Nó có ba vấn đề. Nếu mà khi mà mình làm ly dị đó, mình nên nói với người luật sư của mình là ghi vô trong giấy tờ ly dị là người nào được claim mấy đứa nhỏ. Thì cái vấn đề đầu tiên là lệnh của tòa, phải không ạ? Lệnh của tòa là sao? Là sau khi ly dị, tòa ra lệnh là đứa con này chỉ có người mẹ được claim thôi, hay là có sự thỏa thuận giữa hai vợ chồng người cha được claim, tại vì người mẹ thí dụ không đi làm nhiều, claim cũng không có được nhiều lợi tức gì hết. Đó là một vấn đề. Đó là một cách giải quyết. Thứ nhì là nếu mà có ba đứa hay là hai đứa thì ông claim một đứa, bà claim một đứa. Nếu mà tòa ra lệnh như vậy, tòa ra lệnh nếu có sự đồng ý của hai bên, tức là chúng tôi đồng ý là đứa nhỏ mẹ sẽ claim, đứa lớn ba sẽ claim, tòa sẽ ký vô đó là thành ra cái order, thì coi như là cái chát tòa là hai bên không có gì sau này cãi được hết. Hai cái ví dụ mình mới nói đó là cái đó là ra lệnh, lệnh của tòa, chát tòa ghi trong cái final decree là giấy tờ ly dị. Cái vấn đề thứ nhì, nếu mà giấy tờ như vậy không nói gì hết á, thì ông bà có thể đồng ý với nhau, và ông hay là bà sẽ ký một cái giấy cho cơ quan IRS, họ có cái giấy đó, cái đơn đó đề là tôi đồng ý cho vợ tôi hay cho chồng tôi claim đứa nhỏ này, thì ký cái đơn đó cũng được. Đó là nếu mà hai bên mà có sự đồng ý với nhau đó, tức là không bắt buộc là con ở với mẹ thì mẹ được claim. Nếu mẹ đồng ý ký giấy để cho cha ba claim thì cũng được. Thì cái giấy đó IRS sẽ, trong cái website của IRS họ sẽ cho mình cái giấy đó mình điền. Rồi khi mình nộp đơn khai thuế mỗi năm thì nộp cái giấy đó. Cái thứ ba là nếu giờ tòa không ra lệnh, không có gì hết, hai người cũng không có sự đồng ý, thì phải ngã về, nó gọi là default, ngã về cái luật của thuế, luật của Internal Revenue Service, US Treasury. Luật của họ là sao? Là đứa con nó ở với người nào 6 tháng trở lên trong năm đó, người đó có quyền claim, phải không ạ? Thì cái luật đó đôi khi nó có thay đổi, mà trong bao nhiêu năm nay thăm chưa thấy thay đổi gì hết. Thì bây giờ hai người không có sự đồng ý, cũng không có chát tòa đưa ra, mà bà cũng dành, ông cũng dành để claim. Thì bây giờ con nó ở với ai? Nếu con ở với ông thì ông được claim. Nếu con ở với bà thì bà được claim. Nếu đứa con nó ở đó 6 tháng trở lên. Bây giờ ngược lại đi làm bây giờ. Đứa con ở đúng 6 tháng ở bên đây, xong rồi nó qua bên kia nó ở 6 tháng, thì cái đó phải có sự thương lượng giữa hai vợ chồng. Đó. Tức là lặp lại, chát của tòa đưa ra là ai được claim sao thì theo như vậy, hay là sự đồng ý của hai người thì ký cái đơn của IRS, hay là cái thứ ba trở về cái default, tức là ngã ngược về là bây giờ không đồng ý gì hết, thì đứa con ở với ai thời gian 6 tháng trở lên trong năm đó thì có thể claim. Đó. Mà nếu mà giữa đúng 6 tháng ở bên đây, đúng 6 tháng ở bên kia, thì hai bên phải nói chuyện với IRS và hai nói chuyện với nhau thôi. Tại cái đó nằm ngay giữa, nên phải có sự đồng ý của hai bên thì mới được claim. Thì an toàn nhất ở khi ly dị đó, nên nói với người luật sư mình, tôi có ba đứa, ổng dành đứa lớn, tại vì còn có mấy năm nữa thôi thì cho ổng claim mấy năm thôi, còn hai đứa nhỏ thì tôi sẽ claim. Thí dụ cũng vậy, thì người luật sư sẽ ghi trong giấy tờ ly dị và tòa sẽ ký vô đó là thành án chắc tòa luôn. Cảm ơn chú ạ. Dạ. 713-664-802. Dạ, thưa mời. Mời thính giả đến dây kế tiếp ạ.
Vậy bây giờ cũng nói ông.
Hello. Dạ, thưa mời ạ.
Từ đầu.
Trước khi tiếp tục mời chị vẫn nhỏ radio xuống để dễ nghe nha.
Hello.
Dạ, yeah, thưa mời ạ.
Dạ em chào luật sư. Dạ em tên Châu. Ô luật sư cho em hỏi cái câu hỏi này nè luật sư, mà nó không biết luật sư có không biết là nó đúng cái câu hỏi không? Là thí dụ mình có nhà ở Việt Nam mà cái người ở Việt Nam đó họ giống như giả sử là của mẹ em đi, nhưng mà mẹ em lúc đó ở bên này mà bà chị em thì là đứng giấy tờ nhà đi, mà em hỏi là thí dụ đi bây giờ mà bà chị em không về được mà mẹ bà chị em ủy quyền cho mẹ em để về bên Việt Nam ký giấy tờ mua bán đó, thì mình có notarize bên này được rồi cầm cái giấy đó về Việt Nam được không luật sư?
Dạ thưa, cái đó là một cái mà rất nhiều người thắc mắc, mà Thông cũng có nhiều kinh nghiệm thành công và cũng rất nhiều cũng không thành công vậy đó. Lý do tại sao? Là mình làm cái giấy ủy quyền ở đây. Nếu mang về Việt Nam ở cái quận hay là phường đó đó, ở Việt Nam họ không chấp nhận cái giấy đó là coi bó tay luôn, chẳng làm gì được hết. Cái cách mà an toàn nhất là liên lạc với tòa lãnh sự ở đây, tòa lãnh sự Việt Nam ở bên ở Houston này, lên đó lấy appointment với họ, họ hỏi họ là bây giờ giấy tờ gì tôi cần. Họ sẽ cho mình biết, họ ghi xuống cho mình biết là giấy tờ như vậy. Đó. Xong rồi sau đó chị đi một người luật sư, có thể trên chỗ tòa lãnh sự họ cho mình cái giấy luôn, nhưng mà Tom chưa thấy chuyện đó xảy ra. Thì sau đó tới người luật sư đưa cái information cho người luật sư, thì người luật sư họ làm chính xác theo những cái gì mà tòa lãnh sự họ họ ra để cho mình phải cần làm, thì nó như vậy nó chính nó dễ hơn cho mình, tại nó đúng là theo ý của họ. Chứ nếu bây giờ làm ở đây cái giấy ủy quyền của tiểu bang Texas thì người luật sư nào làm cũng được hết á đó. Nhưng mà về Việt Nam họ không chấp nhận. Bởi vì tốt nhất là làm xong rồi cái mang tòa lãnh sự yêu cầu họ review và có thể ghi thêm comment vô đó hay là đóng mộc cho nó cho mình để về Việt Nam nó dễ dàng hơn.
Vậy là mình phải gọi, mình mới đọc khôi mình với bên tòa lãnh sự. Nhưng mà tòa lãnh sự ở bên Houston á, kỳ trước em nghe nói là đóng rồi, bây giờ đã reopen chưa được sư hả?
Tom không có biết là Tom không làm về immigration nên mình không có biết là tòa lãnh sự có đóng hay mở nữa. Thì cái đó Tom hoàn toàn không biết. Chị nghe đóng hồi nào, cái đó là tòa lãnh sự của Trung Quốc chứ không phải của Việt Nam bị đóng chị.
Oh, ok em nghe lộn. Yeah. Đúng rồi. Dạ, yeah. Ok vậy rồi. Vậy là em cảm ơn luật sư. Vậy là luật sư nói mình phải make appointment với bên lãnh sự của Việt Nam bên này, rồi sau đó mình mới, thí dụ mà bên lãnh sự nó ký giấy tờ thông xuôi cho mình ok thì mình mới đem ra luật sư nó notarize cho mình.
Thì sau, chị lên chị hỏi họ là giờ tôi cần làm cái đơn gì, thì họ sẽ ghi xuống, chị nói họ ghi xuống cho tôi cần làm cái đơn gì để tôi đưa cho luật sư tôi làm. Thì họ mới nói là tôi cần cái đơn này và có những cái chi tiết như vậy. Tại chị không phải người đầu tiên hỏi đâu, rất nhiều người hỏi rồi, thì cũng có người lên đó rồi, thì họ hướng dẫn cho mình. Thì khi sau đó chị đưa người luật sư ở đây, tại những ví dụ như người luật sư như Tom chưa bao giờ về Việt Nam lần nào hết, không biết về luật ở Việt Nam, nhưng mà mình vẫn làm theo luật ở đây được nếu mà có sự hướng dẫn của tòa lãnh sự là cần cái gì để mình làm chính xác để cho đúng cho chị.
Dạ, ok. Rồi vậy em cảm ơn luật sư nhiều lắm. Dạ, chào
cảm ơn chị. Chào chị. 713-664-8002 713-664-8002 đó số điện thoại của phòng studio, nếu chúng ta có thắc mắc mời gọi thẳng vào phòng studio của Đài Sài Gòn 900 AM. Chương trình luật pháp là đời sống của Hoàng Anh ở 1600 AM Dallas, nếu thứ nhà Dallas, Fort Worth, Arlington, tất cả những khu trên miền Bắc đó mà có thắc mắc gì về luật pháp mời gọi thẳng vào phòng studio một lần nữa 713-664-8002. Dạ, thưa mời thứ nhà đứng dậy kế tiếp ạ. Dạ, trước khi tiếp tục mời bạn nhỏ radio xuống để đỡ bị vàng nha. Ok.
Ok, em luật sư.
Dạ, thưa mời ạ.
Ta hỏi cho em là sinh tiền thất nghiệp có ảnh hưởng tới tiền hưu không luật sư?
Sinh tiền thất nghiệp có ảnh hưởng với tiền hưu không? Có ảnh hưởng nhưng mà không ảnh hưởng như anh nghĩ, tức là anh sợ anh sinh tiền thất nghiệp rồi về sau này tiền hưu của mình không cho. Tiền hưu của mình là mình đã bỏ vô đó rồi, nó nằm ở trên cơ quan liên bang rồi. Tiền thất nghiệp là cái tiền mà mình lãnh là phần đông là của tiểu bang. Tiền của liên bang đưa về tiểu bang mới là trích ra tiền thất nghiệp. Và cái tiền thất nghiệp đó tùy theo, nếu mình bị lay off thì là chủ hãng của mình đã trả vô cái số tiền đó rồi. Đó. Thì nó không có ảnh hưởng nhiều như mình nghĩ, tại vì nó ảnh hưởng là sao, là thí dụ đi, mỗi một năm anh làm 100.000, cái năm nay anh thất nghiệp 6 tháng, anh làm được có 50.000 thôi. Thì cái số 100.000 của bao nhiêu năm trước, thì như năm nay sao 50, thì dĩ nhiên cái tiền hưu của ông về tiền hưu của mình về sau này đó, nó không được nhiều như là những người khác. tại vì anh làm ít tiền hơn thì nó ảnh hưởng về cái đó thôi. Còn ảnh hưởng là nếu mà sau nó cho tiền hưu hay không thì không ảnh hưởng, tại anh vẫn được cái tiền hưu, tại nó đóng vô đó bao nhiêu năm rồi. Ok. Dạ, cảm ơn. 713-664-8002. Mời chúng ta gọi thẳng vào phòng studio nếu có thắc mắc gì về luật pháp. Một cái vấn đề mà Tom nên nêu lên cho thính giả ý thức nhiều, biết nhiều hơn, đó là cái vụ mà home healthcare với lại bán những đồ mà ở Việt Nam gửi qua đây, mà những đồ hiệu đó, rất cẩn thận về cái đó. Tại bây giờ chính phủ Mỹ đang crackdown, đang đi bắt những người mà làm những chuyện không theo luật pháp, sống gọi sống ngoài luật pháp gì đó đó. Anh Tý Thâm nói tiếp. 713-664-8002. Thưa mời chúng ta nghe tiếp ạ. Dạ, mời thính giả bằng nhỏ radio xuống trước khi tiếp tục ạ.
Dạ, xin chào luật sư. Luật sư cho mình hỏi chút xíu. Mình có order một cái device để mà đo cái tiểu đường á. Mình đo trên cái, mình mua trên cái mạng mà ở cái công ty này nó ở Mã Lai á. Cái mình chuyển được tiền wire bank transfer, mà bây giờ cầm một tháng hay mấy rồi, mình hỏi nó cái nó không có trả lời gì hết trơn. Như vậy thì có cách nào mà ấy được không bác sĩ ha bác? Mình luật sư ha.
Chị order thẳng qua cái website của họ phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Dạ. Thì mà bây giờ họ không trả lời, tức là coi như họ muốn giật tiền chị luôn, hay là họ chưa biết gì về cái order?
Dạ, dạ, mình email mình hỏi chứ bây giờ mình có cái post là đã vô nhà băng trả chuyển tiền rồi, mà sao thấy không biết trả lời. Mình làm hai lần gửi thơ hai lần luôn, thấy im lặng luôn. Vậy chắc là xong rồi đó phải không ạ?
Dạ, thì bây giờ có một cách đó là chị liên lạc thẳng nhà băng chị yêu cầu rút cái tiền đó lại. Nếu nhà băng chị nói là quá trễ rồi, thì cách thứ nhì đó là chị... thưa chị cảnh cáo họ, và sau đó họ chị mướn luật sư thưa họ ở đây thôi, chỉ cách đó thôi. Nhưng mà nếu mà cái công ty này nó tiêu quan khác mà chị mua cái này thí dụ mấy chục bạc hay 100-200, không biết chị có nên bỏ ra mấy ngàn đồng tiền mướn người luật sư để thưa vậy này hay không. Cái cách thứ ba thì khó mà thuyết phục người ta làm được, đó là chị liên lạc với lại Attorney General's Office của tiểu bang Texas, là biện lý của tiểu bang Texas. Họ đôi khi nhận những cái case này, mỗi ngày họ có cả mấy trăm, có cả ngàn người gọi vô complain. Nếu mà họ thấy cái công ty này mà có nhiều người complain, họ sẽ đứng ra họ thưa công ty này luôn. Thì nếu mà chị hên thì chị mới được họ nhận cái case cho mình, còn nếu không thì mình phải tự động mướn luật sư thưa thôi.
Luật sư biết không, tại vì mình không có muốn những người khác mà bị rơi vào cái trường hợp đó, chứ cái số tiền đó chỉ có 100-mấy chục đồng chứ làm sao mà mướn nổi luật sư. Luật sư hiểu nói không? Thành ra mình muốn là những người sau mà mình không có bị họ bị vấp phải cái trường hợp này đó bác sư.
Thì có thể chị vô chị viết cái review về cái công ty này vậy thôi ạ. Mỗi công ty đều có review, chị vô chị viết cái review rồi chị cảnh cáo họ. Nhưng mà chị liên lạc nhà băng chị có thể rút tiền lại được không?
Dạ không, nó nói một khi chuyển qua rồi là xong rồi đó luật sư.
Dạ, bởi vì thường thông mua qua credit card ít bây giờ chuyển tiền thẳng lắm, tại chuyển đi rồi khó trở lại. Còn credit card thì họ có thể trong thời gian ngắn họ rút lại được.
Dạ, mình làm sao mình, tại vì nó nói là chỉ có mỗi là wire bank transfer thôi, không có cách nào mà đi credit card, tại vì nó là Malaysia chứ không phải là trong nước nên luật sư.
Dạ, bởi vì như vậy thì chắc coi như bó tay rồi, không làm gì nữa. Nếu mà chị muốn thì chị liên lạc với lại tòa đại sứ embassy của Malaysia, mà không biết họ có giúp mình hay không. Tại cái số tiền cũng khá nhỏ, có thể họ làm được cái gì, có thể không làm được gì hết.
Dạ, tại mình muốn những người sau không có bị vào cái hoàn cảnh đó lại đó bác sĩ, nhờ luật sư biết không?
Dạ,
thành ra mình muốn nói, nhưng còn cái tiền nó nhỏ thôi. Dạ, cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ, cảm ơn chị. Chị vô chị viết cái review vô trong cái website đó. Thì hy vọng những người khác người ta đọc, người ta biết để người ta không order nữa. Nhưng nếu thật ra là họ sơ suất, họ không cố ý lừa gạt chị, thì họ sẽ liên lạc chị, họ nói ok rút cái review lại đi, chúng tôi make a mistake, chúng tôi đã làm sai lầm nên chúng tôi sẽ gửi cho bà cái này liền hay trả tiền lại liền. Hy vọng cái đó xảy ra. Ok, cảm ơn chị. 713-664-8002 thứ giờ đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, và tôi là Tom Hoàng. Đến với nhà mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Và để trở lại cái đề tài này, không có nói đó là có những người dân Việt Nam mình trong thời gian này mua những cái mask từ ở Việt Nam, mà những cái mask, những cái khẩu trang ở Việt Nam nó bây giờ họ làm đủ thứ kiểu design hết, thí dụ như là Gucci hay là Chanel hay là Louis Vuitton hay những cái đó, thì rất là cẩn thận, nếu mà không có license thì sẽ bị tịch thu và sẽ bị bắt đó, nó gọi là counterfeit. đó. Cẩn thận gì đó, tại có nhiều người có những cái tiệm nhỏ thì tới chỗ wholesale hay order từ Việt Nam qua đây thì nói ô tôi chỉ thấy là họ bán vậy tôi tưởng họ có license, không ạ. Mình phải chắc chắn là họ có license mình được mua của họ. Mình không có thể đổ lỗi qua cho người wholesaler hay là người làm ra không có license tôi không biết nên tôi bán. Họ sẽ tịch thu hết và có thể tùy theo bao nhiêu tiền họ tịch thu bao nhiêu cái món đồ đó họ sẽ phạt mình. Và nếu mà xui đó họ thấy mình có nhiều có thể họ bắt bỏ tù. Nên rất là cẩn thận. Còn về vụ home healthcare như kỳ trước Thông có nhắc tính giả đó rất là cẩn thận là cho những người nào mà tới giúp những người già nhưng mà bấm số vô thôi nhưng mà thật ra không có giúp gì hết rồi lãnh tiền của chính phủ có một số người bị điều tra và có người đã bị bắt rồi nên rất là cẩn thận về chuyện đó không nên làm những chuyện gian lận như vậy. 713-6648-002 thôi mời tính giả như vậy kế tiếp ạ. Dạ thưa mời ạ.
Hello. Dạ em tên là Hưng. Em nói cái gì hồi nãy ấy, chị ngoài ở sau cái mặt sau của sảnh nhà văn á có cái question á chị gọi cái số đó sau rồi nói nhà văn chị là file claim number take back money được chứ luật sư.
Yeah. Ok, tức là nhà văn nào cũng có, nhà văn của anh kinh nghiệm của anh là nhà văn nào?
Dạ, nhà văn Chase hoặc là Wells Fargo gì cũng có cái ở file claim number xong take back money thôi luật sư.
Dạ vâng. Dạ, cảm
người
ơn
ta
anh.
Làm được á luật sư.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn tin tức rất hay cho chị. Ok, nếu mà chị vẫn theo dõi chương trình thì như anh nói là ảnh có kinh nghiệm với Chase Wells Fargo thì nếu mà chị liên lạc nhà văn qua cái department gọi là collection, hy vọng họ đòi, họ can thiệp họ đòi lại cho mình. Tại khi mà họ có một cái working relationship với một nhà băng nào họ có thể làm việc cái đó được. Ok, dạ vâng, cảm ơn thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và Đời sống ngày hôm nay. Nếu mà có thắc mắc muốn gọi thẳng tới văn phòng Tom, số điện thoại là 281-498-9904 và hẹn thính giả trong chương trình Luật pháp và Đời sống tuần tới thứ tư. This is Radio Saigon.